Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu mùng 3 tháng 8, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn Linh mục Ramsin Haje Musa về đài truyền hình Kitô Sát 7 cho vùng Trung Đông. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ về ơn gọi Linh mục của cha Jean-Baptiste Thibault. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về bí tích truyền chức linh mục, nguồn gốc chức tư tế trong Thánh Kinh Cựu Ước. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Assisi, trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 8 này, hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tham dự thánh lễ và lãnh ơn toàn xá tại nhà thờ Đức Thánh Maria các thiên thần ở Assisi. Tín hữu tới kính viếng nhà nguyện Porciuncula, nơi Thánh Francisco đã lập dòng để lãnh ơn toàn xá mà năm 1216 Đức Giáo Hoàng đã ban theo lời xin của thánh nhân. Cha José Rodríguez Carballo, bề trên tổng quản dòng anh em hèn mọn, cho biết Thánh Francisco đã xin Đức Giáo Hoàng đặc ân này vì người muốn cho tất cả mọi tín hữu đều lên thiên đàng. Lễ tha tội ở Assisi và ơn toàn xá tại nhà nguyện Porciuncula đã bắt nguồn từ đó. Tín hữu càng ngày đến càng đông nên dòng Francisco đã phải xây một vương cung thánh đường lớn như hiện nay, bao trùm nhà nguyện Porciuncula, và nơi cạnh đó Thánh Francisco đã qua đời. Sứ điệp của ngày lễ này là tất cả chúng ta đều là những người tội lỗi và cần được ơn tha thứ của Thiên Chúa và tha thứ cho tha nhân. Lễ xá giải tại Assisi nói với chúng ta về ơn tha thứ mà Thiên Chúa cống hiến cho mọi người, nhưng đồng thời cũng dẫn đưa chúng ta tới chỗ tha thứ cho người khác. Vì thế đây là một ngày lễ rất thời sự. Thế giới ngày nay cần sự hòa giải, và điều này chỉ có thể có khi chúng ta cảm thấy mình được yêu thương và tha thứ, khi chúng ta rộng mở tâm trí cho sự tha thứ và lòng thương xót đối với tha nhân. Theo cha Carballo, việc tái truyền giảng tin mừng cho thế giới khước từ Thiên Chúa ngày nay không phải là vấn đề phương pháp hay kỹ thuật, mà là vấn đề chứng tá. Truyền giáo là ý thức được mình là Kitô hữu, môn đệ của Chúa Giêsu, và làm chứng bằng cuộc sống và lời nói để cho người khác thấy Thiên Chúa. Thảm cảnh của giáo hội ngày nay không phải là số tín hữu Kitô ít, nhưng là các tín hữu Kitô không sống đức tin Kitô và không làm chứng cho Chúa Kitô.
Kinshasa, ngày 1 tháng 8 vừa qua, cuộc tuần hành cho hy vọng do Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo tổ chức đã diễn ra khắp nơi trong nước với sự tham dự của hàng trăm ngàn tín hữu. Mục đích cuộc tuần hành là để chống lại cuộc nổi dậy trong vùng Kivu và âm mưu chia cắt đất đai, vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Linh mục Leona Santedi, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Congo cho biết, ngày tuần hành đã được chuẩn bị bằng tam nhật cầu nguyện cho nền hòa bình, sự hiệp nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Kinh Hòa Bình đã được tín hữu đọc trong mọi nhà thờ toàn nước sau các thánh lễ. Cha Santedi nói, đất nước này chúng tôi đã nhận được như gia tài từ các thế hệ cha ông, chúng tôi phải bảo vệ và giữ gìn nó nguyên vẹn. Một bức thư đã được gửi tới mọi giám mục, khích lệ các vị cùng với hàng giáo sĩ và giáo dân đưa ra các sáng kiến khác nhau trong giáo phận. Trong tổng giáo phận thủ đô Kinshasa, tín hữu của từng hạt đã đi rước tới một nhà thờ được chỉ định, vừa đi vừa đọc kinh, hát thánh ca và lần hạt mân côi. Khi tới nơi, họ cùng nhau đọc kinh cầu cho hòa bình, hiệp nhất và toàn vẹn lãnh thổ, thinh lặng một lát, trao cho nhau dấu chỉ hòa bình, rồi lãnh phép lành. Hội đồng Giám mục Congo cũng đang tiếp xúc với Liên hiệp Âu Châu và các tòa đại sứ, cũng như Hội đồng Bảo an Liên hiệp Quốc. Ông Ban Ki-moon, Tổng thư ký Liên hiệp Quốc, và chính quyền của một vài nước bạn để xin can thiệp. Cha Santadi cũng cho biết trong tháng 8 này, giáo hội cũng tổ chức các cuộc lạc quyên trong mọi giáo phận để trợ giúp các dân tộc sống trong vùng Kivu đang là nạn nhân của chiến tranh bất công. Các nhạc sĩ và các ca sĩ sẽ đi trình diễn đó đây để quyên tiền cho chiến dịch này. Trong vùng Kivu, quân đội chính phủ đang mất đất trước các tấn công của lực lượng phiến quân M23, quy tụ cả các binh sĩ đào ngũ và được trang bị vũ khí đạn dược đầy đủ hơn.
Bonn, Đức Tổng giám mục Robert Solnit, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Cộng hòa Liên bang Đức, đã khẩn thiết kêu gọi tín hữu toàn nước quảng đại trợ giúp người tị nạn Syria. Trong thông cáo công bố ngày 31 tháng 7 vừa qua, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức cảnh cáo khả thể một tai họa nhân đạo và cho biết càng ngày càng có đông người Syria trốn chạy chiến tranh. Số người tị nạn chạy sang Jordania, Liban và Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tới trên 120.000 người, nhưng không ai biết con số chính thức là bao nhiêu. Trong các ngày qua đã có thêm 200.000 người trốn chạy khỏi các khu phố có giao tranh của thành phố Aleppo. Đức cha Solnit cho biết người tị nạn cần sự trợ giúp cấp thiết của chúng ta. Các tổ chức bác ái như Caritas Quốc tế, Miserio, Missio và Hội Nhi đồng Truyền giáo đang cộng tác với các tổ chức bác ái khác bên Syria và các nước láng giềng để đưa ra các chương trình cứu giúp người tị nạn. Đức cha xin tín hữu toàn nước quảng đại tiếp tay với các tổ chức của giáo hội trong công tác cứu trợ này. Toàn dân Syria đang phải sống trong bất ổn và lo lắng, đặc biệt là các tín hữu Kitô và các nhóm tôn giáo thiểu số khác. Không ai biết tương lai sẽ ra sao. Vì thế Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức mời gọi các tín hữu Kitô toàn nước giúp lời cầu nguyện để các phe liên hệ tìm ra một giải pháp giúp chấm dứt chiến tranh và bạo lực, để cho mọi người dân Syria có thể sống trong tự do, hòa bình, công bằng và tôn trọng lẫn nhau.
Vẫn tin Syria, trong thủ đô Damascus, các cuộc giao tranh đang xảy ra trong hai khu phố của người Kitô. Trong khi tại Aleppo, các cuộc giao tranh giữa quân chính phủ và các nhóm nổi dậy vẫn tiếp diễn. Các Kitô hữu tại đây đã tổ chức một ủy ban phối hợp gồm 11 thành viên để bảo đảm việc trợ giúp nhân đạo cho các người gặp khó khăn và người tị nạn. 11 người nói trên đại diện cho 11 cộng đoàn tại Aleppo. Ủy ban có nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho các khu phố có Kitô hữu sinh sống và trợ giúp làm sao để họ đừng bỏ nhà cửa như đã xảy ra tại thành phố Homs. Các cấm vận của Tây Âu không gây thiệt hại cho giới lãnh đạo và người giàu, vì những người giàu đã di cư sang Liban, Jordania hay Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng chúng gây ra rất nhiều thiệt thòi cho dân nghèo. Chỉ có đối thoại mới đem lại giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay, tái lập hòa bình dựa trên việc tôn trọng các quyền con người.
New Delhi, hôm 30 tháng 7 vừa qua, Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô Ấn Độ đã mạnh mẽ lên án bạo lực trong bang Assam, khiến cho hàng chục Kitô hữu và tín hữu Hồi bị chết và bị thương. Như đã biết, từ ngày 20 tháng 7 trong tiểu bang Assam ở mạn đông bắc Ấn Độ đã xảy ra các vụ xung đột giữa các Kitô hữu thuộc chủng tộc Bodo và các người di cư Hồi giáo, khiến cho 40 người thiệt mạng, hàng trăm người khác bị thương và 170.000 người di cư lánh nạn. Trong thư gửi Bộ trưởng Nội vụ, Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô Ấn tố cáo chính quyền địa phương thiếu ý chí vì đã không tìm cách ngăn ngừa thảm cảnh này. Chính quyền phải đưa ra một đường lối chính trị đích thật để điều hợp làn sóng tị nạn. Ủy ban Sứ mệnh Hòa bình Liên Tôn Ấn cũng có cùng lập trường như trên và yêu cầu mọi người thiện chí quảng đại trong lời cầu nguyện cũng như trong các trợ giúp vật chất để thoa dịu nỗi khổ đau của các anh chị em tị nạn. Hiện nay người tị nạn sống trong ba trại đang rất cần thuốc men, chăn mền và thực phẩm. Ủy ban cũng kêu gọi mọi tổ chức nhân đạo tiếp sức và hoạt động để tạo dựng hòa bình trong vùng.
Trong bang Assam có khoảng 50 chủng tộc khác nhau sinh sống và họ có các truyền thống văn hóa và tôn giáo rất khác biệt. Trong vùng này cũng có nhiều nhóm chủ trương tách rời và nhiều nhóm vũ trang độc lập. Chủng tộc Bodo là nhóm đông nhất, có đa số theo Ấn giáo và theo đạo thờ vật linh, nhưng cũng có khoảng 10% theo Kitô giáo. các xung cắt đã có từ nhiều thập niên qua, nhưng trong các năm gần đây, xung đột giữa chủng tộc Bodo và các cộng đoàn Hồi giáo di cư từ Bangladesh trở nên thường xuyên hơn. Lý do vì người Hồi tìm cách lấn chiếm và tịch thu đất đai tài sản của người Bodo với sự đồng lõa của chính quyền địa phương. Hồi năm 2008, các xung đột đã khiến cho 50 người bị thiệt mạng và 200.000 người phải di cư lánh nạn. Năm sau đó, nhờ trung gian của đức cha Menam Parambin, tiến trình hòa bình đã bắt đầu, nhưng rất mong manh. Một linh mục công giáo gốc Bodo cho biết hiện nay 70% các gia đình Bodo đã mất đất đai, mùa màng, nhà cửa vì bị người Hồi cướp phá.
Port-au-Prince, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Haiti đã mạnh mẽ tố cáo nạn bạo lực gia tăng trên các đường phố tại Haiti và kêu gọi chính quyền đưa ra các biện pháp thích hợp. Theo bản tường trình của Ủy ban Công lý và Hòa bình Haiti, trong 3 tháng, từ tháng 4 tới tháng 6 vừa qua, đã có 212 người bị giết bằng súng tại Haiti. Trong thời gian qua cũng đã xảy ra 307 vụ tấn công trên đường phố, cũng như các vụ cướp giật và hãm hiếp. Cũng đã có 24 vụ trả thù các thủ phạm và 14 vụ sát hại cảnh sát. Các giám mục Haiti cũng đã mạnh mẽ tố cáo sự bất lực của các cảnh sát viên, sự thiếu chuyên môn nghề nghiệp của các tòa án, khiến cho việc chống lại nạn tội phạm không được hữu hiệu.
Bruxelles, ngày 1 tháng 8 vừa qua, ông José Henriques, người El Salvador, đã được chỉ định làm tân tổng thư ký tổ chức quốc tế Pax Christi, Hòa bình của Chúa Kitô. Ông Henriques đã từng theo học tại Đại học Washington bên Hoa Kỳ và học môn xã hội và giáo huấn xã hội của Hội Thánh tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma, có bằng thần học và giáo dục. Ông là người từng phối hợp hội nghị cố vấn của phong trào Pax Christi cho Mỹ Latin năm 2007. Trong nhiều năm trời, ông đã cộng tác với nhiều chương trình khác nhau nhằm thăng tiến công lý, hòa bình và các quyền con người. Ông cũng từng là giám đốc tổ chức Marista vùng châu Mỹ Latin, cũng như chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của các dòng tu nam nữ Guatemala.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài phỏng vấn linh mục Ramsine Hage Musa về đài truyền hình Kitô Sát 7 cho vùng Trung Đông. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hồi năm 1995, đài truyền hình Kitô Sát 7 đã được thành lập để phổ biến các giá trị của đức tin Kitô trong vùng Trung Đông, là vùng có đa số dân theo Hồi giáo. Tín hữu Kitô chỉ được 12 triệu người và chỉ là một thiểu số trên tổng số 200 triệu dân. Đài truyền hình Kitô Sát 7 được trợ giúp tài chính bởi tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ. Đối với nhiều Kitô hữu không thể đến nhà thờ được vì lý do an ninh, đài truyền hình Sát 7 là nhà thờ của họ. Đối với hàng trăm ngàn trẻ em vùng Trung Đông, các chương trình của đài truyền hình Sát 7 là điểm gặp gỡ thường xuyên của các em. Đài truyền hình Sát 7 chiếu chương trình cho 22 nước Hồi giáo và hướng tới cả tín hữu Hồi. Trong số 6 triệu khán thính giả thường xuyên của đài có rất nhiều người Hồi. Ông Kurt Johansen, Giám đốc Văn phòng Âu Châu Đài truyền hình Sát 7 cho biết, đài là tiếng nói của các Kitô hữu và mỗi người đều tự do lựa chọn theo dõi các chương trình của đài. Xem ra đa số các khán thính giả của đài không phải là tín hữu Kitô mà là tín hữu Hồi, và đây là sự lựa chọn của chính họ. Đài truyền hình Sát 7 đề cập tới rất nhiều vấn đề khác nhau, vì thế khi theo dõi đài, khán thính giả có thể mở mang kiến thức của mình và có cái nhìn rộng rãi về tình hình thế giới. Các nhân viên của đài đều là các Kitô hữu sống trong vùng Trung Đông, từng giao tiếp và gặp gỡ các người Hồi giáo mỗi ngày trên đường phố. Chính họ có thể giải thích một cách rất hữu hiệu niềm tin của các Kitô hữu, và như thế có thể bắt các nhịp cầu hiểu biết, thông cảm lẫn nhau một cách hữu hiệu hơn. chương trình của đài truyền hình Sát được phân chia trên 4 kênh tiếng Ả Rập và phát 4 giờ trên kênh Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài các tài liệu và phim ảnh cũng còn có các chương trình nói chuyện về nhiều đề tài khác nhau thuộc cuộc sống thường ngày, cũng như các đề tài tôn giáo được đào sâu với sự trợ giúp của các chuyên viên. Tổng hành dinh của đài truyền hình Sát 7 đặt tại Nicosia, thủ đô đảo Cyprus. 80% các chương trình được sản xuất tại vùng Trung Đông, đặc biệt là bên Ai Cập và Liban.
Tất cả các chương trình của đài truyền hình Sát 7 đều phải đáp ứng 3 mục tiêu. Thứ nhất, phải có các chương trình giải trí, nếu không thì sẽ không có ai theo dõi. Thứ hai, phải có mục đích giáo dục, trong nghĩa khán thính giả luôn luôn học hỏi được điều gì đó trong khi theo dõi các chương trình của đài. Thứ ba là phải có nội dung Kitô. Ông Johansson cũng cho biết đài Sát 7 có chương trình cho trẻ em 24 giờ trên 24 giờ, gọi là Sát 7 Kids, và chắc chắn nó là chương trình nổi tiếng nhất vì hàng ngày có tới 4 triệu khán thính giả theo dõi, đa số là người dân các nước như Iraq và Ả Rập Saudi. Đây là một trong ít đài dành cho trẻ em trong toàn vùng Trung Đông. Chính vì thế, nó cũng được trẻ em các gia đình không Kitô biết đến và theo dõi. Đặc biệt vì đài Sát 7 chỉ thăng tiến các giá trị tích cực, chứ không phổ biến bạo lực và hận thù. Hiện nay trong vùng Trung Đông, dân chúng chờ mong chuyến viếng thăm mục vụ Liban của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong các ngày từ 14 đến 16 tháng 9 tới đây. Chuyến viếng thăm sẽ được hơn 300 đài truyền hình theo dõi và tường thuật, trong đó có đài Sát 7. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn linh mục Ramsin Hase Musa về đài truyền hình Kitô Sát 7 cho vùng Trung Đông. Thưa cha, đối với các Kitô hữu vùng Trung Đông, đài truyền hình Sát 7 diễn tả điều gì?
Đối với các Kitô hữu vùng Trung Đông, một đài truyền hình như đài Sát 7 hay các đài truyền hình Kitô khác giúp rất nhiều Kitô hữu làm giàu cho chính mình bằng sự hiểu biết nền văn hóa của chúng tôi. Một đài truyền hình nói tiếng Ả Rập chắc chắn khiến cho cuộc sống của người dân trở nên phong phú hơn. Vì thế tôi nghĩ rằng đó là một bước tiến rất lớn, nhưng còn có rất nhiều điều phải làm để tiếp tục và quảng bá sứ mệnh này.
Đây là một bước tiến lớn trong một thế giới gắn liền Kitô giáo với Tây Phương. Sự kiện có một đài truyền hình tiếng Ả Rập nói với các người Ả Rập, Kitô và không Kitô, có thể vén mở cho thấy một chứng tá lớn hay không, thưa cha?
Khi tôi nói tôi là người Ả Rập, thì lập tức tôi bị gắn liền với nền văn hóa Ả Rập. Và điều này cũng xảy ra cho người nói rằng mình là tín hữu Kitô. Họ luôn luôn bị gắn liền với Tây Phương. Vì người ta cho rằng Kitô giáo nảy sinh từ Tây Phương. Vì thế cần phải giúp các khán thính giả hiểu rõ và phân biệt các vấn đề, cũng như phổ biến sứ điệp của Chúa Kitô bằng tiếng Ả Rập.
Thưa cha, đài truyền hình Sát 7 cũng chiếu các phim ảnh nữa, các phim tài liệu, các phim lấy nguồn cảm hứng từ Thánh Kinh. Trong một nền văn hóa như nền văn hóa vùng Trung Đông, phương pháp thuật truyện có thể giúp cho thông truyền các sứ điệp cao quý như các sứ điệp Kitô hay không?
Người ta theo dõi các chương trình này bởi vì chúng là phần của cuộc sống thường ngày của con người, và coi các chương trình đó trở thành một sứ điệp cho người khác.
Trong số những người theo dõi các chương trình của đài truyền hình Sát 7, có nhiều người hồi không, thưa cha?
Dĩ nhiên là có rồi. Lý do là vì họ muốn khám phá ra người khác, họ muốn biết Kitô giáo nhiều hơn. Có rất nhiều người hồi xem các chương trình của đài Sát 7, đôi khi chỉ vì tò mò thôi, và họ muốn khám phá ra tín hữu Kitô chung sống với họ. Như thế họ khám phá ra các chiều kích khác của Thiên Chúa mà họ cũng tôn thờ và khẩn cầu.
Như thế, sự dốt nát, việc không hiểu biết người khác có thể đưa tới các lèo lái, hiểu lầm và cả việc khiến cho các xung khắc trở thành tồi tệ hơn, có đúng thế không, thưa cha?
Vâng, khi đề cập đến khía cạnh tôn giáo có một chướng ngại vật nơi sự kiện, trong một số nước Ả Rập, người ta cấm nói về Chúa Giêsu Kitô. Vì vậy, nhất là ngày nay, đài truyền hình qua vệ tinh có thể truyền sứ điệp ấy tới các nước Ả Rập này và các nơi khác trên thế giới một cách đơn sơ, dễ dàng và nhưng không.
thưa cha Hare Musa, một đài truyền hình như đài sách 7, trong chuyến viếng thăm Liban vào trung tuần tháng 9 tới đây, có thể chuyển tải và củng cố chứng tá của mình tới mức độ nào?
Chuyến viếng thăm Liban của Đức Thánh Cha sẽ là một dịp tốt, không phải chỉ đối với đài truyền hình sát 7, mà đối với tất cả mọi đài truyền hình khác, kể cả các đài truyền hình Hồi giáo nữa. Thật vậy, các đài truyền hình Hồi giáo sẽ trình chiếu chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Liban, và cả khi họ sẽ nói tới khía cạnh chính trị của chuyến viếng thăm đi nữa, thì cũng vẫn là một chứng tá lớn lao. Chắc chắn rồi, một đài truyền hình Kitô như đài sát 7, đối với họ cũng sẽ là một chứng tá lớn, vì truyền tải sứ điệp của Đức Thánh Cha tới khắp nơi trên thế giới, tới những người sẽ không thể hiện diện tại những nơi Đức Thánh Cha tới thăm. Nó sẽ là một kiểu đem biến cố này vào trong nhà của tất cả các gia đình vùng Trung Đông, không phải chỉ trên bình diện văn hóa và xã hội, mà cả trên bình diện tôn giáo nữa. Như vậy có nhiều chờ mong lắm, và chúng tôi phải cầu nguyện cho chuyến viếng thăm này của Đức Thánh Cha, để nó thực sự mang lại một niềm hy vọng.
Vậy các Kitô hữu và các cộng đoàn Kitô đang chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 như thế nào, thưa cha?
Đúng thật, nó là chuyến viếng thăm Liban, nhưng trên thực tế, nó là chuyến viếng thăm cho toàn vùng Trung Đông. Bởi vì chúng ta biết lý do, đó là dịp công bố tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục đặc biệt cho vùng Trung Đông. Như vậy, toàn vùng Trung Đông đều bị liên lụy. Đức Thánh Cha đến Liban để gặp gỡ toàn vùng Trung Đông và đem hòa bình đến cho vùng này. Người có thể đem lại một niềm hy vọng. Người dân rất hứng khởi. Đức Thánh Cha có thể đem đến cho họ một niềm hy vọng và một ánh sáng trong bóng tối hiện hữu giữa người dân. Và chúng tôi luôn luôn có niềm hy vọng tiếp tục và củng cố sự hiện diện của các Kitô hữu trong vùng Trung Đông.
Hy vọng tiếp tục cũng có nghĩa là hy vọng ở lại trong vùng Trung Đông. Có phải vậy không, thưa cha?
Liban đã bao gồm đa số dân theo Kitô giáo trước chiến tranh hồi thập niên 1970. Thật thế, hồi đó các Kitô hữu chiếm 65% tổng số dân. Giờ đây trái lại chỉ còn có 35%. Đây chỉ là tình hình tại Liban, nhưng mà đây cũng là điều xảy ra tại các quốc gia khác như Iraq và Syria, vân vân. Và vì thế, nó là một sứ điệp để nói rằng, anh chị em hãy ở lại nơi mình đang sinh sống, bởi vì vùng đất này không chỉ là của một tôn giáo, mà là của tất cả mọi tôn giáo hiện diện.
Vừa rồi là bài phỏng vấn linh mục Ramsin Hare Musa về đài truyền hình Kitô sát 7 cho vùng Trung Đông. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ về ơn gọi linh mục của cha Jean-Baptiste Thibault, người Thụy Sĩ.
Chủ nhật 24 tháng 6 năm 2012, tại nhà thờ chính tòa Saint-Maurice de Vienne, Đức cha Guy-André de Kerimel, giám mục giáo phận Grenoble-Vienne, đông nam nước Pháp, đã truyền chức linh mục cho thầy phó tế Jean-Baptiste Thibault, tân linh mục gốc người Thụy Sĩ. Xin nhận lời cho cha Jean-Baptiste Thibault trình bày chứng từ ơn gọi với tựa đề Thiên Chúa kêu gọi vào niềm vui phục vụ. Gia đình tôi sống tại vùng Jura bên nước Thụy Sĩ. Tôi được dưỡng dục trong đức tin công giáo cùng với một em trai và một em gái. Thân phụ tôi không được rửa tội, nhưng thân mẫu tôi là tín hữu công giáo và là giáo viên trong một trường tư thục công giáo. Suốt thời kỳ đi học, tôi sống trong khung cảnh luôn có sự hiện diện của các linh mục. Vì thế tôi thường tự nhủ, lớn lên mình sẽ làm linh mục. Vào năm tôi, 5 tuổi, có một linh mục giáo phận Jura gây ấn tượng mạnh nơi tôi. Tôi tháp tùng cha, quỳ chầu thánh thể. Tôi cũng xưng tội lần đầu với cha và thường xuyên gặp cha để chuyện trò. Năm đệ ngũ bậc trung học, tôi tiết lộ với vị linh mục này và với người phụ trách văn phòng tuyên úy là tôi nghĩ đến chuyện trở thành linh mục, dầu rằng không chắc chắn lắm. Đó là lần đầu tiên tôi đề cập đến vấn đề này. Nhưng khi bước vào tuổi dậy thì, tôi gần như bỏ quên ý tưởng trở thành linh mục. Tôi đậu cử nhân lịch sử và cử nhân ý ngữ. Sau khi đậu cử nhân thứ hai, tôi có ý định lập gia đình, nhưng bỗng xuất hiện trong đầu tôi câu hỏi, chẳng lẽ mình bỏ qua một bên tiếng Chúa kêu gọi sao? Sau đó, tôi sang nước Ý với tư cách trợ tá giáo sư Pháp ngữ tại thành phố Assisi trong một học viện dành cho nhân viên khách sạn. Tôi dạy tiếng Pháp. Cũng có các khóa dạy nấu ăn bằng tiếng Pháp. Như vậy, tôi cũng học được cách thức nấu ăn ngon. Thêm vào đó, vì rất thích hát, nên tôi gia nhập ca đoàn nhà nguyện âm nhạc Assisi. Năm ấy, vào ngày 24 tháng 6, lễ Thánh Gioan Tẩy Giả, Thánh quan thầy của tôi, các nữ tu nơi tôi đến tham dự thánh lễ ban sáng ngỏ lời xin tôi giúp lễ. Khi vị linh mục đọc lời truyền phép, này là mình thầy bị nộp vì các con, tôi bỗng cảm thấy xúc động mạnh. Kể từ đó tôi tham dự thánh lễ hàng ngày và tôi cầu nguyện nhiều hơn. Tôi cũng bắt đầu đọc kinh thần vụ. Cùng năm ấy, trong kỳ hè tại Paray-le-Monial, miền trung nước Pháp, tôi gặp cộng đoàn Emmanuel. Thế là tôi bắt đầu tiến trình phân định ơn gọi. Tôi chỉ hơi do dự một chút trong việc chọn lựa giữa linh mục triều và linh mục dòng. Tân linh mục Jean-Baptiste Chibol nói tiếp, nơi cộng đoàn Emmanuel tôi tìm thấy một cuộc sống chung, nét tươi mát và tự do trong việc cầu nguyện và chầu thánh thể. Tôi trải qua một năm nơi trường truyền giáo ban tiếng Anh tại thủ đô Roma. Năm học cho tôi cơ hội mở rộng ra với chiều kích quốc tế và tiếp tục sinh hoạt trong ca đoàn. Rồi tôi nhập chủng viện với cộng đoàn Emmanuel ở thành phố Namur, nơi Vương quốc Bỉ. Chính trong thời gian này, người ta đề nghị tôi gia nhập giáo phận Grenoble-Vienne ở miền đông nam nước Pháp. Tôi chấp nhận đề nghị và gặp Đức cha Dufour và Đức cha de Kerimel. Cả hai vị đều nhiệt tình và giản dị trong cung cách giao tiếp. Tôi đi thực tập nơi giáo xứ với ba chủng sinh của giáo phận. Các chủng sinh giúp tôi hiểu rõ hơn về giáo phận. Tôi nhận được sự tiếp đón nồng hậu nơi giáo xứ. Sự kiện này cho tôi thấy là tôi có chỗ đứng trong giáo phận. Tôi tiếp tục chương trình học tại thủ đô Bruxelles, nơi Vương quốc Bỉ trong vòng 5 năm. Các năm thụ huấn này thật tuyệt đẹp. Tôi rất thích chiều kích tìm tòi và các khả thể rộng mở. Tôi có một vị giám đốc chương trình học rất cởi mở. Với ngài, tôi có thể thảo luận về các bộ môn nghệ thuật, văn chương và âm nhạc. Tôi kết thúc chương trình học cách đây 2 năm. Từ đó, tôi làm việc nơi giáo xứ Thánh Gioan Thánh Giá với các linh mục thuộc cộng đoàn Emmanuel. Chính tại giáo phận Grenoble-Vienne mà Thiên Chúa kêu gọi tôi phục vụ, tôi cảm thấy thoải mái giữa các tín hữu công giáo Pháp. Niềm vui được phục vụ nơi đây khiến cho tôi không nhung nhớ lắm vùng Jura bên quê hương Thụy Sĩ của tôi. Đọc lời Chúa trong sách Isaiah, ta đã nắm chặt lấy ngươi, đưa ngươi về từ tận cùng cõi đất, kêu gọi ngươi từ những miền xa thẳm. Ta đã nói với ngươi, ngươi là tôi tớ ta đã chọn ngươi, ta đâu ruồng bỏ. Đừng sợ hãi, có ta ở với ngươi. Đừng nhớn nhác, ta là Thiên Chúa của ngươi. Ta cho ngươi vững mạnh, ta lại còn trợ giúp với tay hữu toàn thắng của ta. Quả vậy, hết thảy những ai giận ghét ngươi sẽ thẹn thùng xấu hổ, và mọi kẻ gây hấn với ngươi đều kể như không có và bị tiêu diệt. Thù địch ngươi, ngươi sẽ tìm mà không thấy. Những kẻ giao chiến với ngươi sẽ kể như không có, như hết sạch cả rồi. Vì ta là Thiên Chúa của ngươi, đấng cầm lấy tay phải ngươi và phán bảo, đừng sợ, chính ta phù trợ ngươi, là đấng cứu chuộc ngươi.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Bí tích truyền chức linh mục, nguồn gốc chức tư tế trong Thánh Kinh Cựu Ước.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cho tới nay chúng ta đã tìm hiểu 3 bí tích khai tâm Kitô giáo là các bí tích rửa tội, thánh thể và thêm sức. Tiếp đến chúng ta đã tìm hiểu bí tích hôn nhân là ơn gọi của đa số các tín hữu Kitô. Nhưng bên cạnh ơn gọi là chồng vợ và cha mẹ, còn có ơn gọi sống đời giáo sĩ tu sĩ nữa. những người được Thiên Chúa mời gọi chọn lựa cuộc sống thánh hiến, khước từ quyền làm cha mẹ tự nhiên để phụng sự Thiên Chúa, giáo hội và tha nhân. Từ hôm nay trở đi chúng ta tìm hiểu bí tích truyền chức linh mục. Trước hết là nguồn gốc chức tư tế trong Thánh Kinh Cựu Ước. Việc thành lập chức tư tế chiếm một chỗ đáng kể trong các tác phẩm Thánh Kinh Cựu Ước. Sự kiện này không gây ngạc nhiên bởi vì vị tư tế có nhiệm vụ làm trung gian giữa Thiên Chúa và dân người. Sự kiện Israel là dân của Thiên Chúa khiến cho các tương quan của Israel với Thiên Chúa có một tầm quan trọng đặc biệt. Trong Thánh Kinh, vị tư tế không xuất hiện ngay lập tức. Để tôn thờ Thiên Chúa, tổ phụ Abraham đã không tìm đến một tư tế, nhưng chính ông đã thực thi các nhiệm vụ phụng tự cho gia đình mình. Chẳng hạn sách Sáng Thế chương 12 câu 7 viết, Đức Chúa hiện ra với ông Abraham và phán, ta sẽ ban đất này cho dòng dõi ngươi. Tại đây ông dựng một bàn thờ để kính Đức Chúa, đấng đã hiện ra với ông. Chương 13 ghi lại rằng ông Abraham di chuyển lều và đến ở cụm sồi Mamre tại Hebron. Tại đây ông dựng một bàn thờ để kính Đức Chúa. Chương 22 kể lại chuyện tổ phụ Abraham dựng bàn thờ trên núi Moria để sát tế con một là Isaac cho Thiên Chúa, như Thiên Chúa đã đòi hỏi để thử lòng ông. Sau đó ông Abraham sát tế con cừu đực làm lễ toàn thiêu cho Thiên Chúa thay cho con mình. Sau này Isaac và Jacob cũng dựng bàn thờ và kêu cầu danh Thiên Chúa. Chương 28 sách Sáng Thế kể lại giấc mộng của Jacob và cho biết sáng dậy, Jacob lấy hòn đá gối đầu dựng lên làm trụ và đổ dầu lên đầu trụ và gọi nơi đó là Bethel, tức là nhà của Thiên Chúa. Vì tại nơi đây ông đã trông thấy một chiếc thang bắc lên trời, trên đó có các thiên thần đi lên đi xuống. Sau khi ký kết thỏa hiệp với bố vợ là Laban, Jacob dâng lễ tế trên núi và mời anh em họ hàng đến dùng bữa. Các tư tế đầu tiên được nhắc tới trong Thánh Kinh Cựu Ước không phải là người Do Thái mà là các người ngoại quốc. Chẳng hạn như ông Melchisede, vua thành Salem, tư tế của đấng tối cao, khi thấy Abraham đánh trận chiến thắng trở về thì ông mang bánh rượu ra. Tư tế Melchisede chúc phúc cho ông Abraham. Còn ông Abraham thì biếu vua tư tế Melchisede 1/10 tất cả chiến lợi phẩm của ông. Trong chương 41 và 47 sách Sáng Thế có nhắc tới các tư tế Ai Cập. Sau khi Pharaoh đặt Giuse làm quan tể tướng, ông đổi tên cho Giuse và gả con gái ông Potiphar, tư tế thành Ôn cho ông Giuse. Chương 47 tả lại cảnh tể tướng Giuse thực thi chính sách điền địa. Ông Giuse đã mua cho Pharaoh tất cả các đất đai của Ai Cập, chỉ có đất của các tư tế là ông không mua, vì các tư tế được trợ cấp nhất định của Pharaoh, do đó họ có thể sống mà không cần phải bán đất đai của họ vì nạn đói. Sách Xuất Hành chương 2 kể lại cảnh ông Môsê trốn Pharaoh Ai Cập và chạy sang vùng đất Madian. Ở đó ông lấy Sipora, con gái thầy tư tế Jethro. Đối với dân Israel, người ta chỉ đề cập tới các tư tế khi Israel trở thành một dân tộc. Thật thế, chức tư tế là một trường hợp chuyên biệt xã hội. Các tư tế làm việc phụng tự của Thiên Chúa nhân danh dân chúng. Trong lịch sử Israel, các nhiệm vụ phụng tự được tín thác cho các Lê-vi. Tuy nhiên, các văn bản cổ xưa nhất liên quan tới các Lê-vi không nhắc đến chức tư tế. Chương 34 sách Sáng Thế kể lại sự kiện Simeon và Lê-vi, anh của Dina, vào thành Si-khem giết hết đàn ông con trai để trả thù cho em gái là Dina đã bị Si-khem con ông Khamo hãm hiếp. Trong chương 49 sách Sáng Thế, lời chúc phúc của tổ phụ Gia-cóp cũng nhắc tới Simeon và Lê-vi và báo trước cho họ biết số phận của họ như sau. Simeon và Lê-vi là hai anh em. Chúng đã dùng gươm mà bạo động, tôi sẽ không đồng lòng với phe nhóm chúng, không nhất trí với bè lũ chúng, vì trong cơn giận chúng đã cắt gân bỏ mộng, đáng nguyền rủa thay cơn giận dữ của chúng vì nó vũ phu, đáng nguyền rủa thay cơn lôi đình của chúng vì nó tàn bạo. Tôi sẽ phân tán chúng trong nhà Gia-cóp, sẽ làm chúng tản mát trong dân Israel. Tuy nhiên trong sách Xuất Hành chương 33, lời chúc lành mà ông Mô-xê đọc trên chi tộc Lê-vi ban cho chi tộc này các nhiệm vụ tư tế khác nhau, và ông Mô-xê cũng là con của chi tộc Lê-vi. Chương 33 sách Đệ Nhị Luật kể rằng, trước khi qua đời, ông Mô-xê chúc phúc cho con cái Israel và nói về chi tộc Lê-vi như sau. Thẻ xăm Tumim và Urim của Ngài thuộc về kẻ hiếu trung với Ngài mà Ngài đã thử thách tại Massa và đã cùng tranh tụng bên dòng nước Meriba. Nó là người đã nói về cha mẹ nó, tôi không nhìn thấy họ, anh em nó không nhận, con cái nó không biết. Chi tộc Lê-vi đã tuân thủ lời Ngài và đã giữ lời giao ước của Ngài. Họ dạy những quyết định của Ngài cho nhà Gia-cóp, luật của Ngài cho Israel. Họ dâng hương thơm để Ngài thưởng thức và lễ toàn thiêu trên bàn thờ Ngài. Lạy Đức Chúa xin chúc phúc cho lòng dũng cảm của nó, xin Ngài chứng nhận việc tay nó làm, xin đập gãy lưng thù địch nó, và ước gì những kẻ ghét nó không còn trỗi dậy được. Chương 17 sách Các Thủ Lãnh chứng minh cho thấy dân Israel thừa nhận cho các Lê-vi một nhiệm vụ chuyên môn nào đó, khi kể lại câu chuyện sau đây. Có một thanh niên người Bê-lem Giu-đa thuộc chi tộc Giu-đa, anh là một thầy Lê-vi ở đó như khách chú. Người ấy đi khỏi thành Bê-lem Giu-đa để tìm chỗ cư trú. Trên đường đi, anh vào vùng núi Ê-phra-im, đến ở nhà ông Mi-kha. Ông Mi-kha nói với anh từ đâu tới? Anh nói với ông, tôi là một người Lê-vi thuộc Bê-lem Giu-đa, tôi đi tìm chỗ cư trú. Ông Mi-kha nói với anh ta, xin ở lại đây với tôi, để làm sư phụ và tư tế cho tôi. Phần tôi mỗi năm tôi sẽ cung cấp cho anh 10 thỏi bạc, áo mặc và lương thực cần dùng. Thầy Lê-vi đồng ý ở lại với ông. Người trẻ tuổi ấy được ông coi như một trong các con ông. Ông Mi-kha phong cho thầy Lê-vi làm tư tế. Người trẻ tuổi ấy trở thành tư tế của ông và ở trong nhà ông Mi-kha. Ông Mi-kha nói, bây giờ tôi biết Đức Chúa sẽ phù hộ tôi vì tôi đã có một thầy Lê-vi làm tư tế. Bộ Ngũ Thư đưa ra nhiều giải thích liên quan tới các đặc ân của các Lê-vi. Chương 2 sách Xuất Hành cho biết ông Mô-xê là con của một cặp vợ chồng thuộc chi tộc Lê-vi. Vì thời đó dân Israel là nô lệ của Pharaoh Ai Cập, và Pharaoh ra lệnh giết hết các trẻ trai Do Thái, nên khi sinh con, bà mẹ giấu nó trong 3 tháng. Khi không thể giấu lâu hơn nữa, nàng lấy một cái thúng cói, chét hắc ín và nhựa chai, rồi bỏ đứa bé vào, rồi đặt thúng trong đám sậy ở bờ sông Nil. Chị đứa bé đứng đằng xa rình xem cái gì sẽ xảy ra cho em nó. Lúc đó công chúa Ai Cập xuống tắm dưới sông, thấy chiếc thúng ở giữa đám sậy, thì sai con hầu đi lấy. Mở thúng ra, nàng thấy đứa trẻ đang khóc. Nàng động lòng thương và nói, thằng này là một trong những đứa trẻ Hipri. Chị đứa bé thưa với công chúa của Pharao, bà có muốn con đi gọi cho bà một vú nuôi người Hipri để nuôi đứa bé cho bà không? Công chúa trả lời, cứ đi đi. Cô bé liền đi gọi mẹ đứa bé. Công chúa bảo bà ấy, chị đem đứa bé này về nuôi cho tôi, chính tôi sẽ trả công cho chị. Người đàn bà mang ngay đứa bé về nuôi. Khi đứa bé lớn lên, bà đưa nó đến cho công chúa của Pharao. Nàng coi nó như con và đặt tên là Mô-xê. Nàng nói, đó là vì ta đã vớt nó lên khỏi nước. Sau này Mô-xê được Gia-vê Thiên Chúa chọn làm thủ lãnh giải phóng dân Israel khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Trong sa mạc Sinai, Gia-vê Thiên Chúa đã ký kết giao ước với dân Israel. Người sẽ là Thiên Chúa duy nhất của họ, và họ sẽ là dân riêng của Người. Và Thiên Chúa ban cho họ 10 lời, tức là 10 điều răn, hướng dẫn cuộc sống của họ. Chính trong sa mạc Sinai, Israel ý thức được mình là dân riêng của Thiên Chúa và là dân tộc được tuyển chọn. Cũng chính trong sa mạc, Gia-vê Thiên Chúa truyền cho ông Mô-xê tổ chức cuộc sống phụng tự. Chương 28 sách Xuất Hành ghi lại lệnh Gia-vê Thiên Chúa truyền cho ông Mô-xê như sau. Phần ngươi hãy tách rời A-ha-rôn và các con ông ra khỏi hàng ngũ con cái Israel, để ông ở bên cạnh ngươi mà thi hành chức tư tế phục vụ ta. Ngươi sẽ may cho A-ha-rôn, anh ngươi, những lễ phục để ông được vẻ uy nghi rực rỡ. Chính ngươi sẽ bảo tất cả những thợ giỏi đã được ta ban tràn đầy tài năng khôn khéo, may áo tế cho A-ha-rôn, để nó được thánh hiến mà thi hành chức tư tế phục vụ ta. Đây là các phẩm phục họ sẽ may, túi đeo trước ngực, áo ephod, áo khoác, áo dài thêu, mũ tế và đai lưng. Họ sẽ may lễ phục cho Aharon anh ngươi và cho con cái ông, để ông thi hành chức tư tế phục vụ ta. Cho tới cuối chương 28 là các chỉ dẫn chi tiết liên quan tới phẩm phục tư tế của ông Aharon và các con trai ông cũng thuộc hàng tư tế. Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Assisi, trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 8, hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tham dự thánh lễ và lãnh ơn toàn xá tại nhà thờ Đức Thánh Maria các thiên thần ở Assisi. Kinshasa, ngày mùng 1 tháng 8 vừa qua, cuộc tuần hành cho hy vọng do Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo tổ chức đã diễn ra khắp nơi trong nước với sự tham dự của hàng trăm ngàn tín hữu. Bonn, Đức Tổng Giám mục Robert Sondisch, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Cộng hòa Liên bang Đức, đã khẩn thiết kêu gọi tín hữu toàn nước quảng đại trợ giúp người tị nạn Syria.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên làn sóng 9600 kHz, tức là 31m25. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9900 kHz, tức là 30m30 và 11890 kHz, tức là 25m23. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.